Tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ và quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Vâng, hôm nay chúng ta trở lại với Tình Yêu và Gia Đình, trong khi ở ngoài kia bầu trời không có được trong sáng lắm, không biết ở Houston như thế nào. Nhưng mà chúng ta cuối tuần này thì cũng đã sắp đón lễ Mother's Day, tức là ngày lễ mẹ rồi. Không biết là chị Vũ Thanh Thủy cũng như là quý thính giả đã chuẩn bị cho ngày lễ này chưa? Và hy vọng rằng tới cuối tuần này thì bầu trời sẽ trong sáng để có thể là mời mẹ mình đi ăn một bữa nào, một bữa cơm hay là một cái điều gì đó, hay là mua tặng cho mẹ mình một bó hoa để mà tỏ lòng thương yêu, kính mến đối với mẹ mình, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Điều này chắc là chị Thu Nga đang định nhắn nhủ đàn con đây. Tại vì là ngày của mẹ, thành ra chúng ta là những người mẹ, thì chúng ta có quyền ngồi đó để mà chờ con cái tặng quà cho mình, hả chị Thu Nga? Đáng tiếc là ở tuổi của các chị em chúng tôi đó thì không còn có diễm phúc được có những bà mẹ để mình có thể tỏ tình trong cái ngày hôm nay. Nhưng mà thôi thì mình cũng sẽ được con cái để đáp ứng những cái điều đó. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, thời tiết ở tại Houston cũng giống y như ở Dallas vậy đó. Trời ảm đạm, mây xám xịt, không nhìn thấy mây nhưng mà cả một bầu trời xám xịt lại. Cho nên thời tiết thì không có đẹp tí nào, nhưng mà bữa nay mới có ngày hôm nay thôi, đến cuối tuần này chắc chắn thời tiết sẽ phải đẹp để cho các bà mẹ được hưởng một ngày đẹp trời. Tại vì đó, chị Thư Nga biết không, tại vì Thượng Đế không thể nào ở khắp tất cả mọi nơi, thành ra mới phải tạo ra các bà mẹ. Cho nên trời cũng sẽ phải chiều lòng các bà mẹ trong cái ngày cưới tuần này.
Dạ vâng, khi mà chị Vũ Thanh Thủy nói như vậy đó thì quý vị cũng biết rằng không có một cái tình thương nào mà bao la ví với là một trong những kỳ quan của thế giới, đó là tình yêu thương của mẹ của mình. Tại vì với cái tình yêu thương của mẹ của mình không có cái gì sánh bằng hết. Tại vì đối với người mẹ thì dầu con của mình có 50, 60 hay bao nhiêu đi nữa, mà nếu mình còn sống thì mình cũng vẫn coi con của mình là như là còn bé. Vì vậy cho nên là tình yêu thương của mẹ thì, nhưng mà có nhiều khi đó mình ở gần cạnh mẹ mình rồi, mẹ mình yêu thương mình thì mình không có nhận ra cái điều đó. Nhưng mà khi mà mất mẹ rồi thì coi như là mất cả bầu trời và mất cả vũ trụ và mất cả Thượng Đế luôn. Đôi khi mình cảm thấy giống như vậy, phải không chị và Vũ Thanh Thủy?
Vâng, chắc chắn là cái điều đó là điều ngày con nào cũng được nhắc nhở rất là kỹ trong cái thời gian này. Hồi nãy khi mà lên trên Internet thì chúng tôi có thâu được một số những cái câu tục ngữ liên quan tới bà mẹ đó, chị Thu Nga. Trong đó có cái câu tục ngữ của Do Thái thì nói là Thượng Đế không thể ở khắp mọi nơi nên Ngài mới tạo ra các bà mẹ. Còn tục ngữ Ả Rập thì nói rằng thiên đường nằm trong tay các bà mẹ. Tức là con cái cảm thấy đang ở trên thiên đường hay địa ngục là cũng do các bà mẹ đó. Trách nhiệm rất là lớn. Ngoài ra thì cũng có những câu như là đa số những điều tuyệt vời trong cuộc đời đến từng đôi, từng tá hay từng trăm, như là triệu đóa hồng, như là vạn ngôi sao, như là một chục bình minh, hoàng hôn hay cầu vồng, hay là anh chị em, cô chú bác. Nhưng mà mỗi người chỉ có một bà mẹ thôi trong suốt cuộc đời này. Cái câu này nghe rất là thấm thía hả chị? Rồi một cái điều này nữa là để nhắn nhủ cho tất cả những người cha đây, điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho các con là hết lòng yêu thương mẹ chúng. Chị Thương Gà thích cái câu này không? Cái câu này là vâng, là thành ra không phải chỉ những người con mà tỏ tình với mẹ trong cái cuối tuần này, mà những người cha cũng phải bày tỏ cái lòng thương yêu mẹ của con cái mình. Nhưng mà rồi ra cũng có những cái câu cũng rất là vui vui, như là một người mẹ không bao giờ có thể kiêu ngạo như là những ông bố, tại vì bà biết rằng hiệu trưởng trường con bà có thể gọi bất cứ lúc nào để báo tin là con bà đã vừa làm một điều gì đó động trời. Hả chị Thu Nga? Nếu mà có những cái câu nghịch ngợm thì cái điều này rất là đúng. Nhưng mà trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay, trong cái khuôn khổ của Tình Yêu và Gia Đình, đồng thời cũng mới chỉ một tuần lễ sau, hơn một tuần lễ sau ngày 30 tháng 4 thôi, thì chúng tôi muốn được dành riêng cái chương trình này nói về các bà mẹ Việt Nam trong thời chiến tranh, cũng như trong thời phải sống dưới chế độ Cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Chúng ao ước được nghe những cái chia sẻ của những người mẹ Việt Nam tuyệt vời. Chị Thu Nga có biết không, người mẹ nào cũng có những cái điều cũng là đều đáng cao, đáng đẹp, đáng tốt hết á. Nhưng mà có lẽ những người mẹ Việt Nam là những người mẹ tuyệt vời nhất thế giới đó chị Thu Nga. Bởi vì lịch sử chiến tranh của mình quá là... quả là suốt bao nhiêu thời chiến tranh rồi lại sau đó lại thời Cộng sản, thành ra những người mẹ Việt Nam bị tội tình hơn rất là nhiều hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà chị Vũ Thanh Thủy nói về những người mẹ Việt Nam, nhất là trong chúng ta nhớ là trước năm 1975 có những người mẹ mà trong gia đình đó chỉ có mấy đứa con trai thôi, nhưng mà rồi cuối cùng là phải đi lính hết. Rồi có nhiều khi hồi đó thì cũng có cái một cái chương trình mà những gia đình nào mà chỉ có một con thôi thì cũng xin được với lại chính phủ là không cho con đi quân dịch. Nhưng mà phần đông ở trong gia đình nào cũng có người mẹ có con đi lính, rồi con ra chiến trường, rồi con hy sinh cho non nước, rồi hy sinh trên trận địa, thành ra hoặc là con nếu mà tệ hơn nữa là con bị về Cộng bắt đi mất tiêu cũng không biết ra sao. Rồi tới khi mà chiến tranh chấm dứt, khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì những người mẹ này phải lặn suối trèo non đi đến những cái trại lao tù để mà thăm con của mình. Đó là những cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng những bà mẹ Việt Nam phải nói rằng hy sinh thật là cao cả. Suốt đời khi mà còn trẻ thì chỉ lo cho chồng, và khi mà có con rồi thì dành tất cả tình yêu thương cho con. Và có những cái hoàn cảnh mà quý vị cũng nhớ và cũng biết rằng khi mà bà mẹ đi vào ở trong tù của Cộng sản thăm con thì không biết là người ta đã đưa con đi đâu rồi, hoặc là đi vào trong đó thì mới biết rằng con mình đã chết. Thì chúng tôi trong cái chương trình này hy vọng rằng quý vị đã trải qua những cái hoàn cảnh đó và quý vị có thể chia sẻ vào cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay ạ.
Đúng như vậy chị Thu Nga. Phải nhận là trong cái cuộc chiến thì những người vợ cũng khổ, cũng đau khổ y như các bà mẹ vậy, cũng phải hy sinh, cũng phải thương yêu, phải tảo tần, lo đủ mọi thứ. Nhưng mà hôm kỳ này là sắp tới ngày của mẹ, thành ra chúng tôi mong ước được nghe, mời quý thính giả chia sẻ về các bà mẹ Việt Nam, đặc biệt là bà mẹ của các cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay là những cựu tù nhân chính trị, là cái thành phần đã phải trả giá nặng nề nhất trong số những người dân Việt Nam Cộng Hòa vì hậu quả của biến cố 30 tháng 4 năm 75. Những người mẹ già đáng lẽ để đến cái tuổi đời được con phụng dưỡng thì vì biến cố nghiệt ngã này mà đã phải lặn lội từ Nam ra Bắc để nuôi con, phải tay xách nách mang gồng gánh quả cáp thăm nuôi con trong trại tù Cộng sản. Cái lòng của những người vợ nhìn thấy những người chồng mình bị tù đầy trong trại tù Cộng sản thì cũng đau khổ lắm, nhưng mà lòng những người mẹ thì chắc còn đau khổ hơn rất là nhiều, bởi cái tình thương của người mẹ thì là vô biên giới. Cho nên rất là mong ước được nghe quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002, để cho tất cả chúng ta cùng ôn lại cái tình thương bao la của các bà mẹ Việt Nam, để cho giới trẻ học được những cái bài học kinh nghiệm về cái sự hy sinh vô bờ bến của cả thế hệ trước. Chị Thu Nga có biết không, theo cái con số chính thức á, của các cơ quan mà truy tìm tài liệu tại Hoa Kỳ đó, thì có khoảng hơn 1 triệu người dân miền Nam và ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải trải qua các trại tù Cộng sản. Có những người bị tù tới gần 20 năm và rồi như vậy là Cộng sản sau năm 75 đó thì Cộng sản Việt Nam đã mở ra 150 trại tù mới để giam cầm người dân miền Nam. Trong số này, ít nhất là 165.000 người đã thiệt mạng trong các trại tù Cộng sản sau khi miền Nam sụp đổ. Thì đây là theo tài liệu của tổ chức Human Rights Watch. Như vậy thì cũng có đến gần 200.000 các bà mẹ Việt Nam đau lòng khi mà con mình đã bỏ mình trong các trại tù. Và hàng triệu bà mẹ Việt Nam đã đau khổ. Chắc chắn là quý vị có những cái câu chuyện rất đẹp về những bà mẹ này. Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Vâng, chị Thương Nga.
Dạ, dạ vâng, chắc chắn rằng quý vị chắc chắn rằng quý vị sẽ có nhiều cái câu chuyện mà rất là thương tâm và để mà chia sẻ trong cái chương trình này. Và lúc đó đó thì khi mà Cộng sản vào năm 1975 thì lúc đó các anh mà còn mẹ thì lúc đó các anh cũng còn trẻ thôi, cỡ khoảng là 20 mấy 30 mấy tuổi. Vì vậy cho nên là chắc chắn rằng các anh lúc đó còn mẹ, và khi mà mẹ già lặn lội thăm nuôi các anh như thế nào. Bây giờ nếu mà các anh nhớ trở lại hoặc là các chị nhớ trở lại thì quý vị có thể chia sẻ. Và đây là một cái chương trình mà nói về người mẹ đã đi thăm con của mình trong sau khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì chắc chắn rằng có những cái câu chuyện rất là thương tâm. Tại vì có nhà chị Thủy cũng biết rằng có nhiều mẹ hoặc là vợ con đi tới nơi đâu có gặp được, đúng không? Vâng. Mà khi mà gặp được rồi thì cái tình cảnh mà cái vóc dáng của con mình lúc đó, đó thì chắc chắn rằng người mẹ phải đứt ruột đứt gan. Tại vì khi mà chúng ta thấy mà con chúng ta mà té ngã thì chúng ta cũng mong làm sao mà mình có thể thay thế con mình, vâng, muốn chi là nhìn con mình bị hành hạ khổ sở như vậy.
Và dù con có ở tuổi nào chăng nữa thì cái lòng người mẹ cũng vẫn đau xót y như con còn bé vậy. Chị Thu Nga ơi, nhưng mà chắc chắn không phải chỉ toàn là những câu chuyện bi thảm đâu, cũng có những câu chuyện rất là hào hùng, rất là đẹp.
Vâng, đúng
của nói lên cái tình người của các bà mẹ. Bây giờ thính giả đã gọi đầy trên đường dây, chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên ạ. Xin mời ạ. Dạ vâng. Vâng, chúng tôi xin được xin buộc lòng phải chuyển đường dây khác. Xin mời ạ.
Hello.
Vâng ạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên là Nguyễn Quang Thanh.
Vâng, chào
dạ,
anh.
Dạ, em xin có ý kiến khi nói về người mẹ Việt Nam thì người mẹ Việt Nam Cộng Hòa, người mẹ Việt Cộng vẫn là người mẹ. Đúng, người mẹ Việt Nam Cộng Hòa đưa con đi học trả, con chết người mẹ buồn. Mẹ Việt Cộng có con đi đánh nhau chiến tranh thì mẹ buồn. Có người mẹ thì người vâng. mẹ không nói về phân chia.
À, chắc chắn như vậy, chắc chắn như vậy đấy anh Thanh, chắc chắn là cái người mẹ nào đó, ở giới tuyến nào thì cũng là những người mẹ, cũng thương yêu con y như nhau. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói đến các bà mẹ Việt Nam Cộng Hòa là bởi vì sau năm 75 thì miền Nam mất vào tay miền Bắc. Thành ra những người mẹ của miền Bắc là những người mẹ cũng có con chiến thắng, trong khi đây là những người bị đầy ải trong các trại tù. Thành ra cái nỗi đau khổ nó lớn hơn nhiều lắm anh Thanh, chứ không phải là phân biệt cái tình mẹ đâu. Chúng tôi chỉ đang nói đến cái hoàn cảnh nghiệt ngã của các bà mẹ Việt Nam ở trong miền Nam, thuộc Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Vâng, anh có điều gì chia sẻ về ba mẹ của anh không?
Không, đi nói tới là khi mẹ người con người sao người mẹ cũng thương con.
Đúng như
thì
vậy.
Nếu mà có chiến thắng hay nếu mà có thua đi thì người mẹ vẫn thương con như thường.
Đúng
nên
như
nói
vậy.
Người mẹ thì lúc nào cũng bao la thì không nên chia. Là người mẹ Việt Cộng, người mẹ Việt Nam.
Cảm ơn anh. Thật ra chính anh Thành nói lên cái chữ người mẹ Việt Cộng chứ chúng tôi nãy giờ chị Thu Nga ha, mình đâu có nói một chữ nào đến người mẹ Việt Cộng đâu, chúng ta chỉ nói đến các bà mẹ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì tù đầy suốt từ miền Nam ra Bắc, bao nhiêu là trại tù, mà hơn 150 trại tù. Những người mẹ đau lòng biết là chừng nào khi mà nhìn thấy con mình ở trong trại tù. Đó là cái sự khác biệt, chứ còn không phải là cái phân chia mẹ miền Nam với mẹ miền Bắc đâu. Xin anh cũng đừng có nhạy cảm quá như vậy hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và dĩ nhiên là khi làm ở trên đài phát thanh thì dĩ nhiên là chúng ta phải trung thực. Tuy nhiên cũng xin nhắc lại là đài phát thanh của người Việt tị nạn Cộng sản. Vì vậy cho nên là chúng tôi có cái lập trường đàng hoàng, và chúng tôi cũng chỉ nói về những trong cái tinh thần của người mẹ và cái người mẹ Việt Nam. Thì giống như chị Thủy nói, dĩ nhiên là ai cũng cũng thương con hết, đất nước nào, ngay cả những cái con vật nó cũng cái tình mẹ của nó cũng bao la nó hiện ra. Nhưng mà hôm nay chúng tôi đặc biệt nói về những người mẹ mà đi thăm con ở trong trại tù Cộng sản, thì cái nỗi đau đớn đó gấp biết bao nhiêu lần. Dạ.
Nếu mà nói đến các bà mẹ miền Bắc hay các bà mẹ liệt sĩ thì có lẽ các đài phát thanh ở trong nước Việt Nam bây giờ đang làm cái công việc đó rồi, không vâng, không cần phải các đài phát thanh tị nạn cộng sản ở hải ngoại làm cái điều đó. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, tôi là Thứ Hải ạ. Kính chào quý vị ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Thứ Hải.
Dạ, chào ông ạ.
Chào chị Vân Thủy, chào bà Thu Nga. Tôi nói đúng là cái bà mẹ mà chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đó, tại vì là má của tôi.
Dạ.
Có tới ba cái người con ở trong trường Sĩ quan Thủ Đức, thành ra sau 75 thì phải nuôi ba người tù. Tôi thì ở miền Trung, bà nuôi coi như Bắc Nam là có đó. Tôi là ở tù ở miền Trung, ở Ba Tơ, Quảng Ngãi. một người anh nữa thì ở tù ở trong Nam ở Suối Máu đó, còn một người tù ở ngoài Bắc á thì ở Vĩnh Phú đó, thành ra bà đi ba chỗ. Thì lúc mà bà ra bà thăm tôi đó thì gánh đồ tôi thấy mệt quá, tôi thấy tóc bạc rồi tôi khóc, và bà thì bà tỉnh rồi sau này bà về bà mới nói. Lúc đó tao muốn khóc lắm, nhưng mà lúc kia đi ấy, ra đó bộ đội nó nói bà mà khóc mà tôi không cho thăm nuôi á, nó hù bà thì vậy. Thành ra mà tôi thấy cho bà tỉnh sau này bà về nói lúc mày vô trời đất ơi đâu khóc mà này cũng chết luôn. Thành ra rồi sau này cái câu bà nói mà tôi nghĩ là rất là thấm thiết, Việt Cộng nó vô nó cử chí miền Nam, nó không có tạo nên biển máu nhưng nó tạo nên một biển nước mắt. Nghĩa là khi mà chết ở trong tù thì đâu có bắn chết mà máu đâu, anh nào chết khô vậy thôi, mà chết nhiều quá thì khi chết thì người nhà khóc, nó tạo thành một biển nước mắt đó. Thành ra tôi thấy khi mà hai người tôi về trước, tôi được lúc đó là Trần Văn Trà đang quân quản, thì bà già bà lo 5 cây vàng cho Trần Văn Trà, thành ra tôi về sớm. Rồi sau này băng miền Bắc Mai Chí Thọ rồi Nguyễn Hữu Thọ gì đó, Lê Đức Thọ gì đó, nó vô nó giành đi, thành ra sau này lo không được, tại vì cái băng mà lo nó khác đi.
Thành ra đúng bây là giờ, một người mẹ là
thứ hai đó. Tôi trời đất ơi, lúc đó bây giờ tôi không biết nghĩ sao, khi mà người nhận được cái thư mà thăm nuôi đó là bà khóc. Thăm nuôi là khóc là phải đi thăm nuôi, rồi mới nói mình còn sống là phải gặp nhau. Nói thì bà ra bà thăm cái ông anh ngoài Bắc á. Thì cái ông anh đó đi với vợ con ảnh nữa. Mà ảnh không có mừng ai. Bà lại bà dở cái nón của cái khăn, cái nón của nón lá của bà ra, ảnh hung trên cái mái tóc bạc của bà. Thì ra cái tình cảm mà nó, những người mà mẹ Việt Nam con bà đi thăm nuôi
với là tội quá anh hai.
Quá tội. Bà thăm tới bốn, bà nuôi tới bốn người, còn ông già trước ông làm tình báo gì ở Bộ Nội vụ thì ông trốn được, ông trốn nhưng mà năm 79 thì cái không an khu vực hay là gì đó tùm lum đó, nằm dùng nó biết, nó báo nó bắt ông vô Chi Hòa phải lo 3 cây. Lúc đó ông già quá rồi, ông biết vô cải tạo thì ông làm không được, nên lo 3 cây già cho ông ra, nó nhốt ông 2 tháng mới ra được.
Cảm ơn câu chuyện của anh rất là nhiều. Thường chị Thu Nga cũng thấy đó, là những người vợ đó thì chỉ phải lo cho một người chồng thôi, trong khi một người mẹ như trường hợp mẹ anh Thứ Hải phải lo cho tới 3 người con cùng một lúc. Trời ơi, cái thân này, cái lòng này, trái tim này phải trẻ ra làm ba hả chị?
Dạ vâng, thì bởi vậy cho nên cái lòng của người mẹ nó bao la như vậy. Thành nó nhắc về người mẹ thì chắc chắn rằng trong chúng ta ai cũng có những nỗi ngậm ngùi. Khi mà đi vào ở trong tù rồi thì không có gặp được mẹ mình vào không có thăm được. Rồi tới khi mình mãn hạn tù mình ra thì mẹ mình đã mất rồi. Thì đó là những cái nỗi mà dạ vâng, rất là đau khổ. Dạ.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa, tôi là Nguyễn nè.
Dạ vâng, xin chào.
Có một ý kiến như thế này thôi. Là đối với tôi đấy, quan điểm của tôi đó, thì tôi thấy nhận xét rõ ràng là cái người mẹ trong chế độ cộng sản đó, không thể nào mà so sánh với được người mẹ trong chế độ tự do. Là bởi vì chế độ cộng sản nó chủ trương rằng là vô gia đình, vô tổ quốc. Họ tận diệt tất cả tình cảm, từ tình cảm mẹ con, bố con đối với cha mẹ, vợ đối với chồng. Thành ra làm sao mà cái tình cảm nó phát triển được? Chỉ có đảng thôi, chỉ lo cho đảng thôi. Yêu nhau thì hãy khoan yêu. Yêu rồi hãy khoan cưới. Mà cưới rồi khoan có con. Tam khoan của họ như vậy. Thành ra bây giờ đó, làm sao mà có tình cảm phát triển được. Mà không phát triển, không nuôi dưỡng được, tất nhiên là phải khó khăn đi. Đó là cái luật tự nhiên nó phải như vậy. Không thể nào so sánh được với chế độ tự do. Cái tình cảm nó được phát triển một cách đầy đủ và bộc lộ ra.
Vâng, cảm ơn ông Nguyễn cũng nêu lên cái điểm đáng chú ý như vậy.
Dù rằng cái người mẹ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay là người mẹ trong cái chế độ của Mỹ này, nó khác xa với người mẹ trong chế độ Cộng sản. Bởi vì trên cái căn bản của nó đã vô gia đình, vô tổ quốc rồi. Vâng. Mà vô gia đình thì làm sao có tình thương nữa.
Dạ vâng, rất là cảm ơn cái ý kiến của ông.
Mấy quý vị đồng ý tôi điều đó.
Vâng, ông nêu ra một cái điểm.
Thì không thể nào mà có tình thương nữa. Hãy bỏ hết cả tình thương đi.
Vâng.
Và chỉ lo cho đảng mà thôi.
À vâng, à, đối với đó là đối với những cái người con mà sinh hoạt đảng, nhưng mà cái tình thương tự nhiên chắc cũng vẫn có đó ông Nguyễn. Dĩ nhiên
nhưng
nó không
có,
được phát triển
có,
đúng
một cách,
vâng.
một cách
thầm kín để giữ ở trong lòng.
Nhỏ vâng. Thôi. Nhưng mà vâng. Khi nó được đưa tới trường học, người ta đã ngồi nhét cho nó những cái tư tưởng để gột, đúng gọi là brainwash rồi đó, thì nó không còn nghĩ đó là một cái sự mà đương nhiên nữa, mà đang nghĩ rằng đó là một tội lỗi.
Vâng, thành ra mới có chuyện
nếu
con đấu tố cha mẹ.
Nó thì nó đó là nó là tội lỗi, vì vậy nó mới đưa cha mẹ đấu tố.
Vâng.
Nhưng mà có người con nào mà thà rằng mình chết thì mình đâu làm sao mang kia mang vậy? Cho bố mẹ nghe chửi rủa mày cái này mày thấy tao mày sanh cho tao làm thân nước.
Vâng.
Bây giờ mấy quý vị thấy không?
Dạ vâng. Rất là cảm ơn ý kiến của ông. Ông nêu ra một cái điểm rất là đáng chú ý ở trong cái chủ nghĩa cộng sản khác với cái chủ nghĩa tự do, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng, chắc chắn là như vậy. Tại vì tam vô, vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo. Vâng, ông đã cái điểm đó rất là đáng chú ý.
Nhưng mà tuy nhiên khi mà nói đến cái tình người đó thì chắc là sẽ có. Nhưng mà nếu mà chúng ta đào sâu trong cái đề tài này, có lẽ một cái chương trình nào
khác
mình sẽ phải nói đến cái điều này, chị Thu Nga. Mình sẽ đào sâu rõ khác cái sự khác biệt giữa các chủ nghĩa như thế nào. Nhưng mà trong tình yêu và gia đình ngày hôm nay, đặc biệt là ngày của mẹ sắp đến rồi, thì chắc lòng ai cũng đang thương mẹ lắm. Thì mời quý vị chia sẻ tiếp những cái câu chuyện của mẹ Việt Nam trong thời chiến tranh hay là dưới chế độ cộng sản. Xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây ạ.
Vâng ạ, kính chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ vâng, xin chào chị.
Chị thính giả đang nghe đài nhân ngày.
Chị chưa biết quy danh được không thưa chị?
Dạ, xin lỗi em quên, em là Ly Hương.
Vâng, chào chị Ly Hương. Dạ.
Vâng ạ, nhân ngày Mother Day thì em xin được nhắc đến một người mẹ kính yêu của gia đình em, một người mẹ mà suốt cả cuộc đời bố em và chúng em không thể nào quên được. Vì lúc mà tù cải tạo, bố em đi học ở miền Bắc, rồi mẹ em lại một cái thân gầy gò, ốm yếu, những ngày tháng buôn bán tàu tần, sáng trưa chiều tối, vừa nuôi con vừa nuôi chồng, góp nhặt từng đồng để đóng hụi, đến ngày lãnh cái hụi chót để mà mang thăm bố. Thế rồi sau một chuyến đi, lần đầu tiên được gặp bố, rồi về lại nhà.
Vâng, mời chị, nó hơi bị cái tiếng động ồn ào quá, có lẽ hình như chị đang lái xe.
Bị một tên phúc rồi qua đời. Thế là vĩnh viễn những lần sau, những ngày tới được thăm nuôi, bố mòn mỏi trong chờ, như nào có thấy bóng mẹ đâu. Thế là chồng mất vợ, con mất mẹ. Niềm đau đó suốt đời không bao giờ những đứa con chúng em quên được mẹ, nơi đất khách quê người. Cứ mỗi độ mùa vu lan báo hiếu và lễ Mother Day, chúng em luôn nhớ đến người mẹ hiền kính yêu này và nhân ngày này để tâm tình cùng chị và quý khách quý giả. Em xin thắp ba nén hương lòng cho mẹ và luôn luôn tưởng nhớ đến mẹ. Dù nơi một cõi nào đó, chắc mẹ cũng luôn nhớ đến gia đình, đến bố và đến chúng con. Và xin nhắc nhở với chị Thu Nga và chị Thanh Thủy cùng tất cả quý thân thính giả rằng chúng ta dù có tu hành, Công giáo thì tha thứ mà Phật giáo thì hỷ xả những lỗi với chế độ cộng sản. Nhưng cái bọn khát máu không thể nào chúng ta tha thứ được. Chúng đã có nợ máu với chúng ta. Và chỉ mong ước ao một ngày nào đó chúng ta sẽ trả được cái mối thù, cái sự căm hờn đó. Bằng chứng là bây giờ tất cả người Việt chúng ta, nhất là Việt Nam, đang nằm tù, đang bị đánh đập. Đi xe không có cái nón đội mà cũng bị bắt vào đánh đến chết. Thế thì thử hỏi hai chị và tất cả toàn thể quý khán thính giả đang nghe đài có thể tha thứ được Việt Cộng hay không? Thôi thì mình chia sẻ bấy nhiêu đó để mà tưởng nhớ đến người mẹ hiền kính yêu và mong rằng mẹ lúc nào cũng luôn nhớ đến các con. Xin kính chào và chúc quý vị lúc nào cũng vui vẻ trong cái ngày Mother Day.
Vâng, cảm ơn chị Lê Hương. Vâng, không còn mẹ nữa nhưng mà chúng ta cũng may mắn có những đứa con hả chị Thương Nga?
Dạ, vâng.
Vâng, để mà mình được sống lại cái tâm tình của một người làm mẹ mà nhớ đến mẹ mình nhiều hơn. Có một cái bài viết của một cái người ở trên internet đó mà chúng tôi thấy là so sánh những người mẹ Việt Nam khác với những người mẹ khác cũng khá là đặc biệt đó chị Thu Nga.
Dạ, vâng.
Ví dụ như cái người đó không thấy để tên nhưng mà có nói là người mẹ nào cũng mang nặng đẻ đau nhưng người mẹ Việt Nam còn mang nặng đẻ đau hơn vì còn phải đi làm cho đến tận ngày đẻ, bởi vì đó xứ Việt Nam là xứ nông, là nông dân đó, thành ra người mẹ mẹ đẻ chị ba trong khi cấy nên đặt tên là chị rơi. Bà ngoại đẻ cậu út trong khi đi nương nên gọi là cậu rẫy. Như thế không? Đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Rồi người mẹ nào cũng nuôi con, nhưng người mẹ Việt Nam phải tân tảo nuôi con nhiều hơn vì nước Việt nghèo, chưa có nhiều phúc lợi cho sản phụ và em bé. Người mẹ nào cũng chăm con, nhưng người mẹ Việt Nam phải vất vả chăm con vì thời gian được nghỉ không đủ nhiều. Ở những nơi khác như Hoa Kỳ, mẹ sinh con thì cha cũng được nghỉ để mà chăm cùng. À, còn rất là nhiều những cái điểm so sánh nữa thật là đặc biệt nữa mà chúng tôi lát nữa chúng tôi sẽ xin gửi tiếp tới chị Thu Nga. Thế những điều này nó cũng có lý lắm, tại vì nước nghèo, nước khổ. Thành ra ngay cả bây giờ đây 37 năm sau chiến tranh thì cũng chỉ có các cán bộ với lại các viên chức chính phủ là giàu có sung sướng, chứ người dân Việt Nam, các bà mẹ Việt Nam vẫn rất là khổ sở hơn những người mẹ các nước khác rất là nhiều. Chị.
Dạ vâng, đúng rồi. Và sau 20 năm chinh chiến thì chúng ta cũng biết là kết thúc bằng một cái sự mà thất bại, đau đớn cho miền Nam. Và chúng ta nghe những cái câu thơ như thế này, hình ảnh của người mẹ sau cuộc chiến là: ngày đông mưa nhỏ hàng hiên, mẹ mang thùng hứng cho quên nỗi sầu. Mẹ làm mọi việc cha đâu, cha còn tù ngục rừng sâu mịt mù. Vâng, thì đó là những cái nỗi lòng của những người mẹ, những người vợ Việt Nam rất là đau khổ. Và khi mà chúng ta nói về mẹ thì chắc chắn rằng quý vị cũng cảm thấy rằng rất là thương tâm khi mà nhớ đến những cái hoàn cảnh của mẹ mình. Rất mong là quý vị chia sẻ trong chương trình này với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, đặc biệt là đối với các cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người còn độc thân, chỉ trông nhờ vào tình thương và sự hỗ trợ của mẹ để mà sống còn trong ngục tù cộng sản sau năm 75. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin mời ạ.
Vâng, xin chào hai cô.
Dạ, xin được biết tên danh của bà.
À, tôi tên là Yến ạ.
Dạ vâng ạ, chào bà Yến.
Vâng. Tôi năm nay tôi cũng gần 80 rồi, 78 rồi.
Dạ chào bà.
Vâng.
Dạ chào bà.
Vâng. Thì lúc mà tôi nhớ lại cái hôm 29, gia đình nhà tôi 14 người. Vâng. Rồi đi được báo đi ra Vĩnh Bạch Đằng nhưng mà đi lộn đường.
Okay.
Thành ra không có người đón. Đến lúc sáng thì ra thì mặc ngay người chạy về. Thì là 12 đứa con, hai bố mẹ. Thì cái con trai lớn với bố thì đi kiếm xe, bắt các cái xe về để đón về. Thì hai cái đứa, một cái đứa cháu út nhất nó mới có mấy được tháng thôi. Vâng, thế rồi là còn những lớn bé nữa là cho tới, lớn nhất là cháu mới được 17 tuổi. Thế rồi lúc giờ một phòng bế nhau về thì nhảy xuống ngủ ở chỗ nhà thờ Đức Bà. Ê, cha ra cha bảo thôi ai về nhà đó đi, không có rồi cộng sản nó vào nó lấy mất nhà đấy. Vâng, thế rồi chúng tôi lại, bố mấy người con trai thì đi cháu đi kiếm xe. Còn 13 mẹ con, 12 mẹ con bồng bế nhau từ lớn chứ bé. Cháu nhỏ nhất nó mới có được tháng thôi. Vâng, đi bộ về đến nhà. Vì từ ở sở thú, từ trên nhà thờ Đức Bà về.
Nhưng mà rồi sao thế ở lại bà? Sao phải ở lại dưới chế độ cộng sản ạ?
Vâng, sau đó thì nhà tôi đi tù. 8 năm thì cháu nó bây giờ nó được có một tháng, 2 tháng. Thì ông bảo ông đi 10 ngày thì mẹ con bà nhà làm gì mà ăn. Thế thì ông đi 10 ngày thì tôi cũng lo cho 10. Thế lúc bây giờ gạo sấy đó. Vâng, mới lại đồ khô rất cho chăm đi. Thì 10 ngày cũng chẳng thấy, 11 ngày cũng chẳng thấy, 11 tháng cũng chẳng thấy. Rồi mãi đến cả một năm sau nó mới báo cho biết là ở trôi máu. Thì cho đi thăm có 5kg thôi. Thì chúng tôi mẹ con bồng bế nhau xuống đi. Thì mấy đứa con gái cháu nó trông theo nó khóc nó dẫy lên như là cái gì nó cắn. Nó khóc nó dẫy lên. Vâng, thế có một chị nữa, chị trông xong bố chị đánh cái đôi thùng nước ra, chị trông với chị khóc quá đi. Xong bảo thôi đừng có khóc nữa, khóc nó không cho thăm đâu. Thế rồi thì chị cũng không phải chịu vậy, thế rồi. Sau đó rồi giờ tôi đi xuống máu, đi hành phân. Ở nhà thì tôi mới sanh được có hơn tháng, rồi gót bục thì lúc bây giờ không biết làm sao được cả. Thì lúc con mới đi rồi thì giờ nhà lúc bây giờ mới sanh xong thì không còn cái gì cả. Còn có cái nhẫn được mấy chỉ thì cũng chưa ra ngoài đường nữa, cũng bảo nhờ cái bà chị bà bán đi để nuôi con thôi. Thế rồi sau đó thì cũng phải bỏ con ở nhà cho các chị nó đi ra chợ. Ra chợ thì vẫn bán rồi nhưng mà thường lúc giờ nó lộn xộn quá thì cũng chưa ra chợ.
Thành ra bao nhiêu năm thì ông nhà mới được về ạ?
Dạ, nhà tôi được 7 năm 7 tháng 7 ngày. Vâng. Thế mà cháu lớn lúc là 12, 17 tuổi, thế giờ đến cháu nhỏ nhất là 2 tháng đấy, rồi ông đi 8 năm.
Thành ra chắc cả nhà sang đây theo diện HO phải không ạ?
Vâng, cháu đi được 6 người, còn là 2 cháu đi vượt biên. Thế một cháu gái lớn thì nó đi, chồng nó bỏ lãnh sang Đức.
Nhưng mà bây giờ qua đến ngày của mẹ thì chắc là bây giờ bà được là các con, các cháu cũng như được ông nhà là bù đắp cho nhiều lắm phải không thưa bà?
Nhà tôi mới mất được hơn 4 tháng. Còn các cháu nó ở gần đây thôi, còn con gái, còn 2 gia đình ở Việt Nam nữa. Và tôi nói thật với cô, những cái lúc mà sau 70 năm được một mấy tháng đó thì mình giống như là cái người đi ăn cắp ăn trộm. Đi buôn, đi bán, mà phải giấu kiếm rồi nó bắt được cái thì bắt tịch thu. Mà mình bán ở chợ thì nó lấy thuế. Nhưng mà hễ có hàng của nhà nước thì không mua, không ngon, mà mua đi mua hàng ngoài thì vào nó bắt, nó tịch thu.
Vâng, cái thời điểm đó thì khổ sở lắm.
À, 2-3 giờ sáng người ta còn ngủ mà tôi phải lặn nội đi để mà mua hàng về giao cho mối. Rồi con, các cháu nó bảo thôi mẹ bảo để con đi, mới bảo thôi, để mẹ đi đi, chứ tụi con thấy chúng nó cũng tội nghiệp, người ta còn ngủ mà con thì cũng vâng. Thấy nó đi thì cũng khổ.
Nhưng mà hồi đó bà cũng khoảng chừng 40 mấy phải không ạ? Cũng 40 mấy
lúc
giờ
đi
cao
thì là lúc ông ấy đi thì tôi 40.
Vâng.
40 à. Đó. Thì ông đi, thế trở đến lúc mà về thì các cháu thì Chúa thương thì không phải nuôi bộ chồng đâu mà còn nuôi con. Nó tắt đi nghĩa vụ. Mà không phải là đi nghĩa vụ tử tế đâu. Đi lao động quốc phòng ấy. Mất 2 cháu đi mất mấy năm, còn cũng nuôi chồng lại nuôi con đi nghĩa vụ. Rồi
nhân tiện bà nói đến chuyện đi nghĩa vụ, thế thì cũng xin ngừng lại ở đây một tí để mà không biết chị Thu Nga đã sang đây từ năm 75 đó, thì chị có biết cái kinh nghiệm của cái vụ đi nghĩa vụ như thế nào? Chị có thể tưởng tượng nó đi nghĩa vụ cũng giống như là một hình thức mà bán quân sự đó. Nhưng mà gia đình phải, cái người đó không những đã đi làm, phải đi làm như là vào trong cái đi nghĩa vụ rồi, mà gia đình cha mẹ ở nhà là phải đem theo thức ăn, nước uống, phải lo tài trợ hết. Chứ nhà nước không lo một cái gì hết. Thành ra vừa đúng cái đó mới đúng nghĩa là cái kiểu mà vừa phải đem của nhà đi mà đi mà làm việc cho nhà nước, phải không bà?
Làm cho nhà nước, mà đi lên Đắk Nông với cô ạ. Đi Đắk Nông với cháu nó làm trên Đắk Nông. Bắt đi cắt xả đó cô. Đi cắt xả xong rồi đói, không có ăn, đi ăn, đi xuống đào trộm khoai lang của dân chúng mà ăn.
Dạ vâng, rất là cảm ơn, vâng, rất là cảm ơn cái câu chuyện của bà kể vào.
Đấy thì tôi bảo thôi cũng nhờ ơn Chúa ban cho được các cháu được bằng an hết, 12 đứa con, nhưng mà các cháu thì cũng bây giờ cũng đầy đủ hết, cũng bằng an, không có khá giả đâu mà chúng nó, các cháu nó cũng đủ sống.
Dạ,
đủ
cảm ơn bà, vâng, chúc bà một ngày cuối tuần, ngày của mẹ sắp tới này thật là vui bên con cháu ấy thưa bà, vâng. Vâng, và cũng xưng
cô vậy. Đấy, không có ai ở Việt Nam sau 70 năm thì mới thấy cái cảnh bộ.
Dạ, đúng. Vâng, được nghe bà kể là những câu chuyện đó làm cũng gợi nhớ lại đấy chị Thu Nga. Dạ. Chị có thể tưởng tượng được không? Tất cả những cái điều chỉ có đổi tên ra thôi để mà bắt người nhà phải lo, dân miền Nam sau 75 đã khổ lắm rồi. Mà lại đi nghĩa vụ rồi đi thủy lợi, mỗi gia đình cứ phải chia ra, phải có người đi làm việc cho nhà nước mà lại phải đem theo cơm. cơm theo mà ăn, mà trong khi lúc đó không ai có đủ cơm gạo ăn. Cho nên vì vậy cái mối hận, cái mối thù như là bị nữ thính giả vừa rồi đó, cũng gần 80 tuổi rồi. Thế mà khi nhớ lại cũng chỉ toàn nhớ những cái thời gian đầu rất là khổ cực ở dưới chế độ Cộng sản thôi đấy chị.
Dạ vâng, và trước đó năm 1975 thì những người mẹ mà có con hy sinh ở chiến trường cũng chỉ vì bảo vệ miền Nam. Miền Nam chưa bao giờ mà đánh ra miền Bắc để mà chỉ là tự vệ thôi. Và miền Bắc cứ tiếp tục làm như vậy, cho nên biết bao nhiêu người đã hy sinh. Rồi cho tới khi mà họ cưỡng chiếm miền Nam với cái sự mà viện trợ của Liên Xô và Tàu, thì họ đã làm cho bao nhiêu là người dân đau khổ. Và nhất là người đàn ông thì dĩ nhiên là mình thấy quân dân cán chính đã bị trả thù như thế nào trong trong những cái trại tù gọi là trại cải tạo. Mà trong khi đó thì những người mẹ, những người vợ rất là tội nghiệp. Trước đó thì trong cái cảnh mà chiến tranh để bảo vệ miền Nam á, thì họ sớm khuya cũng làm lụng để mà nuôi con, rồi nuôi chồng, thay chồng. Chồng thì đi ra ở ngoài mặt trận để lo bảo vệ giang sơn, rồi ở nhà thì thay chồng để mà nuôi con, rồi nuôi cả mẹ chồng, săn sóc cả mẹ chồng và mẹ của mình nữa. Và cho đến khi mà Cộng sản vào thì những người vợ, những người mẹ này chúng ta tả chắc chắn là không có thể nào mà tả hết cái tình cảnh khổ sở của họ.
Vâng, rất là khổ. Mà đúng thật, người mẹ Việt Nam phải nói rằng là cái người mà hy sinh và khổ nhất trong số các bà mẹ thế giới. Bởi vì như cái sự so sánh này đấy chị Thu Nga, người mẹ nào cũng làm hết sức để con mình học giỏi, nhưng mà người mẹ Việt Nam còn phải ngồi học cùng con, phải hy sinh những cái thì giờ riêng để dạy con, bởi vì nền giáo dục Việt Nam trong cái dưới chế độ của chủ nghĩa xã hội đó chỉ nhằm nhồi sọ trẻ con. Cho nên tất cả các bà mẹ Việt Nam ở trong miền Nam còn phải dành thì giờ để ngồi học với con và giải thích cho con để con mình không bị nhồi sọ. Người mẹ nào cũng đưa con đến trường, nhưng mà người mẹ Việt Nam sau khi đưa con đến trường còn vội vã quay về để kiếm tiền đóng học phí cho con, cũng như đóng đủ các loại phí học đường của thời mà xã hội chủ nghĩa hóa của nền giáo dục ở dưới xứ Cộng sản này. Thành ra cái điều này rất là tội. Người mẹ Việt Nam, người mẹ nào cũng phấn đấu, nhưng mà người mẹ Việt Nam phấn đấu vất vả hơn tại vì sợ thất nghiệp, bởi vì nước Việt Nam không hề có trợ cấp thất nghiệp. Đây là những cái điều mà so sánh thấy ra mới thấy quả tình mẹ, người mẹ Việt Nam khổ thật chị Tâm Nga. Vâng, và bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi đang bị tiếng hú quá. Vâng, chắc chúng tôi phải xin phép đổi đường dây khác. Xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ông.
Dạ, chào chị Thanh Thủy với lại chị Thu Nga.
Dạ, xin được biết cái danh của ông.
Vâng. Dạ, tôi bây giờ thì cũng già rồi, nhưng mà hồi nhớ lại hồi 75 đó chị.
Yeah.
Trước 75 thì tôi cũng là người lính, lúc đó hơn 20 tuổi. Thì nhớ lại cái tình cảm của mẹ thì tôi nhớ lúc đó tháng 3 thì Việt Cộng nó đánh vào Buôn Ma Thuột đó chị.
Yeah.
Yeah. Thì đơn vị tôi là một đơn vị tác chiến thì cũng đang hành quân để mà định tái chiến lại Buôn Ma Thuột. Lúc đó thì mẹ tôi đang ở Sài Gòn, nhưng mà bà nghe đánh Buôn Ma Thuột thì bà nóng lòng. Bà nóng lòng, bà lúc đó thì cái đường Sài Gòn Nha Trang thì còn xe chạy xe đò được. Bà mới lên xe đò và đi ra Nha Trang. Vì Nha Trang thì có người chị tôi có chồng ngoài đó.
Okay.
Dạ. Thì bà định nói với bà chị tôi là tìm cách đi xe đò hay là bất cứ thứ phương tiện nào để lên Pleiku để tìm tôi. Bà sợ tôi chết đó chị. Đúng.
Dạ vâng ạ, chúng tôi vẫn đang nghe đây.
Dạ, thì tôi nhớ lại cái tình cảm mẹ con là bà đòi đi lên Pleiku để mà tìm tôi, trong khi lúc đó là Buôn Ma Thuột, đường Pleiku đó là đã gián đoạn rồi. Tức bà từ Sài Gòn bà chỉ đi được lên tới Nha Trang là cái chỗ người chị tôi có gia đình mà thôi.
Ừ.
Thì lúc đó thật ra thì chúng tôi cũng đang hành quân bình thường vậy đó, để mà tái chiếm là Buôn Ma Thuột.
Ừ.
Thì thình lình đó, có cái lệnh từ ông Nguyễn Văn Thiệu đó. Ừ. Là phải rút quân.
Di tản.
Rút quân tức là danh từ lúc đó gọi là
di tản chiến mật.
Mà mình nói một cách nôm na là ra lệnh chạy đó. Thì chúng tôi đó, đơn vị chúng tôi đó là được xe chở tới cái vùng Phú Bổn đó, thì mới đổ đường rừng. Mà cái lệnh đó là không được quyền đánh bọn Việt Cộng nữa. Mà thật ra mình đâu có chạy đâu, mình đang đánh mà. Thì cái lệnh của ông Nguyễn Văn Thiệu là không được quyền đánh nữa, mà phải tránh né những cái đơn vị mà chủ lực của Cộng sản. thì chúng tôi phải lội bộ khoảng 5-6 ngày gì đó, khoảng đó, lội đường rừng về tới Nha Trang. Thì trên đường đi đó chỉ biết đường rừng mà từ một cái tỉnh ở cái vùng Cao Nguyên mà đi về tới cái vùng mà sát bờ biển là cái vùng Nha Trang, thì trên cái đường đi đó bao nhiêu đơn vị là tan tác hết, tức là lớp nào đói khát, lớp nào bị kiệt sức. Rồi tôi còn nhớ là khi mà chúng tôi qua một cái đoạn sông á, thì khi mình qua sông á, đơn vị thì phải bỏ súng, bỏ đạn, bỏ ba lô ở trong cái con xô để mình gói lại để mình làm phao mình qua sông á chị. Dạ, thì những cái thằng du kích ở cái vùng đó nó chừng 5-7 thằng, nó leo lên những cái cây cao rậm rạp mình không thấy nó đâu, nhưng mà qua tàn lá khi chúng tôi ở giữa sông lội lẩm bẩm thì nó bắn. Trời, nó bắn bắn xẻ đó mà. Rồi nó bắn trúng người nào đó thì người đó chìm, bắn trúng người nào đó người đó chìm. Thì tôi nhớ là khi mà qua được bên kia bờ rồi đó thì đơn vị tan tác hết, nó bắn chìm chết hết. Như tôi đó thì thoát chết là tại vì một viên đạn nó bắn nhiều lắm, nhưng mà có một viên đạn gần tôi nhất, là tôi nhớ là cách tôi khoảng 2 tấc, chùm chùm cái nước gần đầu mình đó. Mà lúc đó mình đâu có súng đạn gì đâu, mình đang lội qua sông mà. Thì lên bờ đó thì tôi còn nhớ có một cái anh tên anh Chiến, ảnh có một người em ruột cũng cùng đơn vị đó, thì em ruột ảnh trúng đạn chìm chết, mà ảnh ráng ảnh giống như ảnh lặn á, nhờ một vài người bạn nữa, chiến hữu nữa, lặn để mò cái xác em ảnh lên. Thì lúc đó đó, và lúc đó đó ảnh mới chửi, ổng chửi mới đủ mẹ cái thằng tổng tư lệnh Nguyễn Văn Thiệu nó giết em tao rồi, tức là ảnh điên lên. Là bị cái lệnh chạy của ông Nguyễn Văn Thiệu, thành ra lúc đó ảnh điên lên.
Nhưng mà xin
cái thằng tổng tư lệnh Nguyễn Văn Thiệu nó giết em tao rồi. Lúc đó không phải là riêng ảnh mà chúng tôi đó đều kêu Nguyễn Văn Thiệu bằng thằng.
Vâng, nhưng mà tôi xin phép ông như thế này nè, dù sao cũng trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình và chương trình này cũng có rất nhiều người nghe đó, thành ra cũng xin cũng hiểu là trong cái nỗi uất hận của ông, nhưng mà cũng xin ông tránh dùng những cái ngôn từ mà nó quá nặng nề như vậy, tại vì cũng không.
Dạ, xin lỗi chị là tại vì cái đó tôi lặp lại đó.
Vâng.
Thì cái uất ức
vâng,
của
vâng,
anh em
vâng,
tôi
xin,
lúc
xin
đó
phép ông kiểm duyệt dùng
không,
những cái điều đó.
Chạy, vâng. Mà tổng tư lệnh biểu chúng tôi chạy để. Thôi bây giờ nói về cái liên hệ tình cảm
đối với
nếu
mẹ,
lúc đó
mẹ anh mà lội ngược cái dòng người di tản để đi ra tìm con như vậy, cuối cùng anh có gặp bác không?
Dạ thì tôi về tới Nha Trang tôi gặp được mẹ tôi. Dạ thì khổ một cái là khi gặp được mẹ tôi đó thì gia đình chị tôi và tôi lúc đó là di tản về Sài Gòn, tại vì lúc đó mới có 2 tháng 4 thôi. Dạ Sài Gòn chưa có mất. Nha Trang lúc đó là bộ tư lệnh quân đoàn nó quân đoàn 2 nó mới rút. Thì mẹ tôi với tôi với gia đình chị tôi ra bến tàu Cầu Đá, để lúc đó đơn vị thì tan tác hết rồi, mạnh ai nấy đi rồi. Vậy, thì định đi về Sài Gòn. Nhưng mà lúc đó đó có một cái chiếc tàu ở ngoài Đà Nẵng nó vào đó, thì những người già ở trên đó đó có một số người ta chết. Thì bà chị tôi bà nói là nếu mà má đi không biết má chịu nổi không. Thì cuối cùng bà và chồng của chị và mẹ tôi quay trở lại nhà. Dạ, mà quay trở lại nhà với 2 bà già đó thì làm sao? Cuối cùng tôi phải ở lại với mẹ tôi. Thì chị thấy cái liên hệ nó, tức là bà tìm tôi mà tôi ở lại với bà ở ngoài Nha Trang để tôi kẹt lại với bà. Đó, thành ra cái liên hệ mẹ con đôi khi, tại vì lúc đó gia đình bà chị với mấy đứa con của chị đi về Sài Gòn hết rồi, mà bây giờ mình bỏ bà mẹ mình từ Sài Gòn ra tìm mình.
Đúng, cái lòng mẹ thương con thì
dạ,
nhiều khi cũng biết
mình, thì mình bỏ cũng đành. Thành ra tôi ở lại thì tôi kẹt luôn, và tôi phải ở với Cộng sản 33 năm, tôi mới qua đây mấy năm.
Vâng, bây giờ bác có còn không anh?
Dạ, mẹ tôi mất hồi năm vừa rồi, mà có trước khi mất thì mình có hỏi bà có muốn đem xác về Việt Nam không? Anh em tôi hỏi đó. Thì bà nói là tụi bay đừng có đem xác tao về, tại vì hồi xưa thời con gái tao đã đi theo Việt Minh, tao đã biết cái chế độ cộng sản là gì rồi. Tại vì lúc đó bà quê bà ở vùng gần Bến Tre đó, thì nó bắt bà kể cho tôi nghe là nó bắt ông cha với bà Phước gì đó ở các tỉnh đó, rồi nó đem vô vùng sâu đó, nó bắt bà đi dân công, tức là đi công tác cho nó đó.
Vâng.
Rồi nó bắt những người ông cha bà Phước đó tự đào hố rồi đứng ở dưới cái hố đó đó, nói chung sống á, thì những cái đó nó ấn tượng đối với bà đó. Bà nói tao còn nhớ là nó kêu tụi tao ở trên này là lấp đất.
Vâng,
thì mấy ông cha bà Phước đó nói là khoan lấp đất để cho chúng tôi cầu kinh. Mẹ tôi thì không có công giáo.
Vâng.
Bà chỉ bình thường vậy thôi. Dạ, mà bà nhớ lúc đó cái tâm trạng đó, bà nói trời ơi, Hoàng Việt Cộng nó ác quá, thành ra bà chết.
Thành ra dù có chết cũng không chịu đem về, không chịu về.
Dạ, bà không, bà nói tụi bay muốn đốt xác bốn gì, đừng có đem tao về cái xứ mà cái bọn cộng sản nó ác lắm. Tao nhớ một con gái nó bắt tao chôn sống mấy ông cha bà Phước.
Và
lúc đó bà trốn, tức là bà bỏ vùng quê, bà ra ngoài thành luôn.
Dạ,
bà có gia đình luôn.
Dạ vâng, vậy rất là cảm ơn anh đã kể lại cái câu chuyện cảm động của bác như vậy. Cũng chia buồn về cái tang của mẹ anh hồi năm ngoái, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và có những cái tâm tình như vậy chúng ta mới thấy rằng nhắc lại mẹ đó thì chắc chắn có nhiều cái câu chuyện mà rất là thương tâm. Và quý vị cũng gọi vào để mà chia sẻ cái tâm tình này, nhưng mà cũng giống như là anh Nam vừa rồi, anh cũng đã ước ước. Và khi mà nhắc lại những cái câu chuyện đó thì chúng ta cũng... cũng rất mong là quý vị thông cảm. Dạ vâng. Dạ.
Vâng, cũng xin kiểm duyệt dù ngôn ngữ là một, thứ hai nữa là dù sao đó, dĩ nhiên ai cũng có những cái nỗi uất ức, nhưng mà cái điều đó chúng ta để cho, đối với các vị lãnh đạo thì chúng ta để cho lịch sử phê phán. Trong các bài viết thì có thể, nhưng mà trên làn sóng thì chúng tôi cũng xin là chúng ta dùng những cái ngôn từ để mà bày tỏ cái tình người và cái văn hóa của người Việt Nam mình, hả chị Thu Nga?
Dạ, dạ
vâng. Vâng, ở trên
dạ,
sóng có lòng kiểm duyệt.
Và dạ,
vâng,
dạ.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em Trân Trân.
Dạ vâng, chào Trân.
Dạ, chị có nghe em rõ không?
À, tôi nghe rõ nhưng mà hơi bị echo, có lẽ phải nhờ Trân tắt dùng cái radio đó.
Dạ. Em chỉ muốn chia sẻ một chút về lễ mẹ, thì em nhớ mẹ em không?
Nhưng mà vẫn bị echo quá Trân ơi. Không biết chị Thu Nga nghe cái echo không
dạ
chị?
Dạ vâng, cái tiếng nó nghe nó bị chát trong cái lỗ tai lắm rồi.
Vậy hả chị?
Dạ.
Vâng, bây giờ nói sát hơn vào đó. Chị thử nói sát hơn vào xem có nghe rõ hơn không. Còn nếu không thì... vâng.
Chị có nghe em được chưa?
Được rồi, bây giờ nghe tốt hơn rồi. Rồi Trân nói đi.
Dạ, em chia sẻ một chút thôi. Tại vì bây giờ mình lớn rồi, mình có con rồi đó. Thì hồi xưa mình không có nghĩ tới, mà bây giờ có con rồi, nhiều khi mấy lúc mà em cho tụi nó đi trại kem này kem kia rồi đó, chuẩn bị cho nó đi rồi, cái lúc đó em mới nghĩ lại tới mẹ mình hồi xưa. Nói ở đây mình có cell phone, mình có gọi nó được, mình có liên, cần cái mình gọi nó là có nó liền. Em nghĩ tới mẹ em hồi xưa mà cho mình đi được biên đó chị. Cho con mình ra biển mà không có biết đi đâu.
Quá chừng,
chị nghĩ tới là thương má em lắm.
Yeah. Bây giờ má còn không Trân?
Dạ con á, dạ con. Yeah. Xưa mà má em thì nhìn thấy trẻ lắm, nhưng mà tới lúc mà đưa anh với lại em kế đi, tại anh em tới tuổi nghĩa vụ đó, thành ra cho đi vượt biên đó. Rồi chờ khoảng mấy tuần mà biết được tin, nhưng mà má em già xuống thấy rõ ràng luôn chị. Ai nấy cũng nói sao tự nhiên bà thấy già ra quá, mà tới chừng nhận được tin mà đi tới đảo rồi má em mừng hết biết luôn.
Trời,
ra, bây giờ mình có con rồi mình mới biết được là xưa má mình khổ sở tới cỡ nào.
Vậy là trong ngày cuối tuần này đó thì Trân có làm cái gì đặc biệt cho má không?
Má em thì ở bên Cali đó, thành ra chắc gọi phone rồi gửi gì đó cho má.
Cảm ơn Trân rất là nhiều nha, và anh chúc một ngày ngày Mother's Day thật là vui bên gia đình. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, cháu chào cô Thanh Thủy với chào cô Thu Nga, cháu tên Hùng á.
Chào Hùng.
Vâng, chào Hùng.
Dạ, cháu có một cái kỷ niệm về người mẹ cháu thì cháu không thể nào quên được, là cháu nhớ vào khoảng năm 79-80 đó, thì các cô đều biết hết, các đồng hương mình đang ở Việt Nam cũng biết hết, thời đó là rất là khổ.
Đúng.
Thì nhà cháu, má cháu thì buôn bán tạo tặng cực lắm, thì nhiều khi cháu thông sẽ nhiều khi cơm và chia nhau ra mà ăn, khi sáng ăn cơm, chiều ăn cháo, nếu mà khi không có đồ ăn thì nhà cháu mà lấy muối hộp á, mới đâm ra với ớt, rồi mới dắt lên cơm mà ăn. Thì tụi cháu mới suy nghĩ ra một cách là, bây giờ thôi cái này mình kêu cái là thịt cọp đi, tại mỗi lần mà mình đâm muối nó kêu cọp đó, thì nghe nó đỡ chán hơn. Dạ, nên mỗi lần ăn cơm á, thì nhà cháu cứ nói rằng, thôi chúng mình làm thịt cọp đi. Dạ. Đó là cái kỷ niệm mà cháu không thể nào quên được. Rồi tới lúc mà năm 1989 là cháu học xong lớp 12, thì cháu nói với má cháu là bây giờ con ở đây con chẳng làm được cái gì hết á. Một á, có thể con lớn lên con trở thành một trong những người hút xì ke ma túy, thì ở xóm cháu á là đa số là dân, toàn là dân các anh chị không à. Nên má cháu nó không quyết định bây giờ cho cháu đi vượt biên. Thì lúc đó má cháu mới nói nếu mà con đi thì con phải dắt được em của con nữa, đi em gái. Thì con nói là con không thể nào mà con cắn răng con chịu được những cái gì nó sẽ xảy ra ở trên biển hết. Đó. Thì má cháu mới nói cháu một câu tới bây giờ cháu không thể nào quên được. Mà cũng đặt ở đó là cái lung đúc cái niềm tin cho cháu. Với tất cả những gì mà xảy ra đều nằm trong tay của Thiên Chúa an bài hết. Con đừng có lo gì hết. Thì chính câu nói đó mà cháu nói với má cháu, nếu mà má nói như vậy thì con chấp nhận hết. Thì má cháu mới đưa cháu một cái khâu 5 phân đó. Thì
tức là năm cái nhẫn vàng đó hả?
Dạ, một chiếc nhẫn 5 phân á. Dạ, thì cháu với em cháu mới đi. Thì đi sao Chúa ơn trên thương và ban cho cháu tốt lọt qua tới đảo luôn. Đó. Thì đó là từ đó về sau là cháu cứ suy niệm rằng má cháu đã luôn đúc cho cháu một cái niềm tin và một cái tình thương bằng cái niềm tin đó, nên cháu không thể nào cháu quên được. Và cháu lúc nào cũng nói với chính cháu, bất cứ ở đâu cháu sống, nếu mà lương tâm cháu cảm thấy không bức rứt, không hối hận, đó là cháu đã làm vui lòng má cháu rồi. Dạ.
Đúng quá, má ông còn không?
Dạ còn ở Việt Nam á cô.
Thành ra nhưng trong ngày của mẹ này chắc cũng sẽ ra gọi nói chuyện với má chứ hả?
Dạ. Cũng nhân dịp này là cháu cũng xin kính chúc hết tất cả các bà mẹ, các bậc cha mẹ của một mùa lễ Mother's Day thật là an lành trong tâm hồn cũng như là thể xác bên thằng con, thằng cháu.
Vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Vâng, cái câu chuyện mà Hùng kể đó chị Thu Nga không biết là Mẫn Thủy nhớ đến một cái câu tục ngữ nói rằng bà mẹ là người mà khi nhìn thấy chiếc bánh chỉ có 4 miếng mà có tới 5 người thì bà lập tức nói là bà ghét ăn bánh lắm.
Vâng, đúng như vậy. Dạ vâng, đúng vậy. Và nói về cái tình thương của mẹ đó thì chắc chắn rằng nói tới bao nhiêu cũng không đủ hết, mà bây giờ thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Và cái câu chuyện của Hùng đó thì cũng làm cho chúng ta nhớ lại là khi mà đất nước bị Cộng sản chiếm rồi đó, miền Nam rồi, thì có nhiều người phải chạy vàng, chạy tiền, nghĩa là lo đủ thứ hết để cho con mình đi qua cái xứ tự do. Ngay cả những người con mà vừa ra khỏi nhà tù của Cộng sản thì bà mẹ cũng phải lo để cho con mình đi. Và khi mà trước năm 1975 thì có những bà mẹ phải cạo trọc đầu đi cầu cho con mình được bình an. Rồi chúng ta cũng nhớ là Tết Mậu Thân khi mà Cộng sản thảm sát người dân, nhất là người dân Huế, thì biết bao nhiêu người mẹ đã khóc con của mình. Và có những người con mà bây giờ sau khi ra khỏi tù của Cộng sản qua đây rồi thì không có còn dịp để mà đi thăm mẹ mình nữa, thì đó cũng là một nỗi đau khổ. Dạ.
Vâng, quý thính giả còn đây trên đường dây mà như chị Thu Nga vừa nhắc là chúng ta gần hết giờ rồi. Nhưng mà có một vị thính giả chúng tôi đã lỡ bấm vào cái số phone này, thành ra xin phép được coi đây là vị thính giả chót của chương trình hôm nay. Dạ xin mời ạ.
Dạ xin chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ chào ông.
Dạ, em tên là Quang đó.
Vâng,
thì chắc anh cũng nhỏ tuổi đó, thì cũng... nói với cũng có một cái câu chuyện nói về người bác của em, không phải người mẹ mà người bác của em. Thì cái việc này đó thì nó xảy ra từ hồi năm 75, tức là một vài ngày trước, hai ngày trước khi mà Sài Gòn bị thất thủ đó. Thì trong cái căn nhà đó thì hai gia đình ở chung với nhau, ở kế nhau đó. Thì gia đình em ở kế bên gia đình bà bác tên là bác ruột á, chị Thủy Nga. Thì ông bác á, thì ông đào một cái hầm, tại vì cái dùng hormone nó bị phóng dữ lắm. Thì nhà đào cái hầm để đưa hết gia đình xuống dưới hầm trú ngụ. Mà rồi gia đình bên em thì cũng đào một cái hầm, mà rồi thì cũng đào thông qua một cái nhà, cái tường nó, rồi hai cái hầm nó thông nhau để mà liên lạc với nhau đó. Vâng. Chị biết không, thì cái ngày hôm đó nó là chiều hôm đó nó đánh nhau, anh nhớ là hôm 29 gì đó.
Vâng.
Và nó bắn dữ lắm mà cái nhà bên cạnh nó cháy á chị.
Vâng.
Nó cháy rồi ở dưới hầm thì đâu có biết đâu. Thì cái hầm bên nhà bà bác á, thì như vậy là có bốn đứa con, ông bác thì ông dịp rồi. Không ra bến tàu mà không biết là số phận cũng ra sao, thì bà má bà bác ở lại đi, đứa con bốn ba đứa con nhỏ đó. Ba bốn đứa con nhỏ khi mà nhà cháy như vậy đó, cháy lớn lắm. Cái nhà bà cháy luôn mà bà với hầm bà bác bà không biết á. Chính khi mà khói nó xuống đó, nó mù nghịt cây cái đồ nó đổ trên nhà nó nổ đó. Thì mới tá hỏa mới đẩy cái nắp hầm lên đó thì nhà nó cháy rồi. Và sợ chết á thì nhà bên em á thì cũng bỏ cũng coi như là cũng chạy luôn. Chạy trước khi mà nhà bà bác cháy đó, mà chị biết không, mà sau này về đó em mới nghe kể lại đó, mấy đứa nói là bà đưa ba đứa con mình lên nắp hầm đó. Mình nhà nó cháy nó nóng quá, bà đẩy tụi nó ra ngoài cửa, nó gào khóc rồi nó lôi má nó lên. Thì bà má bà bị, nói chung là bà bị cũng yếu cái chân đó, bà đi không có được, bà đi chậm lắm. Thì bà bác bà mới đẩy ba đứa cho nó chạy ra ngoài đường, thì bà mới quay trở lại đó. Thì bà mới đưa cái đứa sau cùng lên á, khi mà lôi nó lên á thì nó chạy ra ngoài thì bà còn kẹt lại trong nhà, không biết cái nhà nó sập xuống đó. Nó đáng lẽ là bà chết rồi đó, nhưng mà không biết làm sao đó, mà chị biết không, mà cái cây hay cái gì nó đè lên người bà đó, mà cái chân của bà bị gãy đó, nó chỉ bị xong rồi là đau đớn lắm. Rồi là
cũng thoát được phải không ạ?
Cũng thoát được thì sau đó đó đưa đi cấp cứu, thì chị biết mà lúc đó là bệnh viện nó quá tải rồi. Thì bà bị hoại tử, bà cưa mất một cái chân. Cuối cùng thì, nhưng mà dù sao thì bà cũng nói rằng, bà bác á cũng nói rằng cứu được ba đứa con.
Mẹ
đó là một cái câu chuyện mà em thấy là, dạ em thấy là cái tình mẹ con nó rất là cao quý. Nó rất là to la vô cùng hả chị? Dạ em chỉ có câu chuyện như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang rất là nhiều. À, chị Thu Nga ha, tình người mẹ là mọi, người ta nói là mọi tình yêu đều bắt đầu từ đó, bắt đầu từ học qua cái tình của người mẹ, không có một cái tình yêu thương nào mà vô điều kiện như vậy hả chị Thu Nga?
Dạ vâng.
Bây giờ xin vâng xin chị đúc kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng. Chúng ta hãy nghe những cái câu thơ nói về mẹ như thế này là: thiếu sữa mẹ đời con thành đại nạn, thiếu lời ru con lớn với lọc lừa. Và dầu cho bây giờ đã mình có bao nhiêu tuổi đi nữa, mình cũng nhớ về mẹ mình, và mẹ mình con của mình có lớn bao nhiêu tuổi đi nữa thì mình cũng coi như là con còn thơ. Vì vậy cho nên nếu mà quý vị nào mà còn mẹ thì hãy trân trọng cái tình mẹ của mình. Và xin được kết thúc với một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Mạnh An Dân, tức là khi mà ông đã qua đây rồi, ông nhớ về thời còn bé, mỗi lần mà ông đau thì mẹ xoa dầu cho ông nhị thiên đường, thì ông nói rằng: mẹ giờ già yếu lắm, con chẳng còn bé thơ, dẫu với đời ngạo nghễ, thiếu mẹ cũng bơ vơ. Vâng, và chúng tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào để chia sẻ trong chương trình Tình yêu và Gia đình.
Vâng, rất là chân thành cảm ơn quý vị đã chia sẻ những câu chuyện thật là đáng quý về những bà mẹ Việt Nam thật là tuyệt vời nhất thế giới này. Kính chúc tất cả quý vị một ngày của mẹ thật là vui tươi, đầm ấm bên gia đình. Nhất là chị Thu Nga nghe chị, cũng xin nhắc các ông rằng điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho các con là hãy hết lòng thương yêu mẹ chúng. Và chúc chị Thị Nga một ngày thật là vui bên cạnh chồng con.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chúc chị cũng như vậy. Dạ, xin chào chị và quý thính giả.
Hẹn gặp lại quý thính giả vào thứ ba tuần sau. Và cũng xin chân thành cáo lỗi với tất cả những quý vị đang còn trên đường dây. Mời quý vị gọi lại chương trình này vào thứ ba tuần sau nhé.